với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, 11 tháng 5 ngày là phim truyền hình đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên màn ảnh nhỏ, nhanh chóng lọt top phim có rating cao nhất. Trong đó, vai diễn đặc biệt gây bức xúc cho khán giả truyền hình là gã sếp Sở Khanh Tiền Dũng do diễn viên Tiến Lộc thủ vai. Thậm chí, nhân vật Dũng còn bị ghét nhất phim.
Vâng, Tiến Lộc là diễn viên quen thuộc với tất cả khán giả yêu phim Việt qua hàng loạt phim truyền hình hot như là Miền Quê Thức Giấc, Khát Vọng Xanh, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, đặc biệt là vai thầy giáo Minh trong bộ phim Chạm Tay Và Nỗi Nhớ. Anh đã giành giải nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều vào năm 2013.
Tiến Lộc chinh phục khán giả bằng những vai diễn chính diện, hiền lành, nội tâm với hình ảnh soái ca. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh khiến khán giả bất ngờ khi liên tục xuất hiện các vai phản diện. Trên phim là thế, ngoài đời, Tiến Lộc được bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là ít nói, hiền lành và tử tế.
Chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ diễn viên Tiến Lộc với câu chuyện vui là soái ca ngoài đời và Sở Khanh trên phim. Cùng với phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 thì chúng tôi livestream trực cuộc trò chuyện trên fanpage là VV1-Thời sự. Số điện thoại tương tác của chương trình là 0243 934 1040. Cảm ơn Tiến Lộc đã tham gia chat với người nổi tiếng của VV1 hôm nay.
Xin chào chị Lê Thu, xin chào anh Đức Hưng và xin chào tất cả các khán giả của chương trình VV1.
Vâng, chúng tôi vừa nhắc đến cái vai Dũng Sở Khanh do Tiến Lộc diễn ở trong phim 11 tháng 5 ngày, một vai diễn rất là ấn tượng của bạn và được khán giả có thể nói là ghét đấy, rất là ghét cay ghét đắng vì là cái vai diễn này đóng quá là Sở Khanh. Vậy thì Tiến Lộc có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào mà dẫn bạn đến với cái vai diễn này?
Như anh chị và tất cả khán giả cũng đã biết là hiện nay thì phim truyền hình, đặc biệt là phim của đài truyền hình đang có một cái độ hot rất là lớn, và phim lúc nào cũng có một kịch bản rất là hay và phim chất lượng rất là tốt. Nên là khi mà nhận được lời mời từ ekip làm phim của phim 11 tháng 5 ngày thì Tiến Lộc đồng ý ngay. Và sau đó thì có chia sẻ rằng là đây là một cái vai diễn, cũng không phải là vai diễn dài, ngắn thôi, nhưng mà là một vai diễn ấn tượng. Một vai diễn có thể nói là sẽ khiến cho Tiến Lộc bị khán giả ghét rất là nhiều. Nhưng mà đối với Tiến Lộc thì Tiến Lộc luôn luôn muốn thử sức mình với rất là nhiều các dạng vai diễn khác nhau, nên là Tiến Lộc đồng ý luôn.
Và trước khi mà trò chuyện tiếp thì chúng ta cùng nghe một trích đoạn của bộ phim 11 tháng 5 ngày.
Tôi đã nói yêu cô bao giờ chưa? Thôi của anh ơi, tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn chơi mấy cái trò chơi này với cô nữa. Nghỉ đi.
Anh gọi tình yêu này là trò chơi?
Tình yêu là cái tên mà cô tự đặt ra thôi. Hôm năm qua ấy, cô vui không? Vui chứ. Cô vui, tôi cũng vui. Mà bây giờ thì hết vui rồi. Chia tay thế thôi. Hết 5 phút rồi đấy. Cô đi về đi. Về đi.
Anh Dũng.
Trong cái bộ phim 11 tháng 5 ngày này, chúng ta vừa nghe một cái trích đoạn thì Tiến Lộc hóa thân thành một anh sếp ở tiệm trà bánh với những cái hành động rất là Sở Khanh, đối xử thô bạo, cưỡng bức Tuệ Nhi do Khán Nhân đóng và liên tục lợi dụng tình cảm trong sáng của Thục Anh do Lương Thanh đóng, và khiến khán giả rất là ghét cái nhân vật Dũng này, và đã có những cái bàn tán rồi bình luận ở trên mạng xã hội rất là nhiều. Vậy thì Tiến Lộc có suy nghĩ như nào trước những cái phản ứng của khán giả dành cho cái vai diễn của mình?
Thật ra khi Tiến Lộc nhận vai diễn này thì Tiến Lộc đã xác định cho mình một điều, đó là sẽ bị khán giả bức xúc rất là nhiều. Và nhưng mà khi mà làm xong những cái đoạn phim đó và khi phim nó phát sóng và nhận được phản hồi của khán giả thì Tiến Lộc cảm thấy, thực ra lúc đầu tiên thì cảm thấy vui. Vui lắm, bởi vì sao? Bởi vì là khi mình làm một vai diễn xấu, một vai diễn ác, một vai diễn Sở Khanh mà để cho khán giả ghét, đấy là một sự thành công của người diễn viên như Tiến Lộc. Thế nhưng mà cũng có một chút gọi là chạnh lòng, bởi vì sao? Bởi vì đôi khi khán giả nói hơi quá một chút xíu, động chạm hơi quá. Bởi vì dù sao bản thân của Tiến Lộc cũng chỉ là một người diễn viên và hóa thân vai diễn của mình và hoàn thành làm sao tốt nhất có thể vai diễn đó để mang lại đến thật nhiều cảm xúc cho khán giả. Thế nhưng mà khi đọc những comment khán giả, ví dụ như là khán giả không nói đấy là không nói vai diễn mà nói trực tiếp đến bản thân mình, bản thân Tiến Lộc, ví dụ là nói là thằng này con này cái gì đấy là mình cảm thấy rất là buồn cho những người nghệ sĩ như diễn viên như Tiến Lộc và những vai diễn. Và cũng chỉ hy vọng rằng khán giả xem phim truyền hình hay phim bất kể một chương trình nào đấy, những người khán giả sẽ có văn hóa xem nó tích cực hơn. Hy vọng là thế, để mang lại thật, có nghĩa là lúc nào mình cũng mong muốn là khán giả có cảm xúc, mình có cảm xúc để mang lại cho khán giả. Nhưng mà dù sao mình cũng nên tôn trọng nhau và đôi khi nên lắng nghe nhau một chút để có thể hiểu nhau hơn.
Và phân biệt được là vai diễn là vai diễn,
vai diễn ngoài, là vai diễn, đâu
ngoài đời là ngoài đời, đúng không ạ? Không thể đánh đồng được khi mà diễn viên vào vai nào thì cần có sự phân biệt, vì diễn viên thì sẽ hóa thân vào rất là nhiều vai diễn, rất nhiều bộ phim. Nên là khán giả cũng, như Tiến Lộc nói, là cũng có sự hiểu nhau hơn và có sự nhìn nhận để không đánh đồng. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp một cái trích đoạn nữa ở trong phim 11 tháng 5 ngày.
Không có một tình yêu nào ở đây cả, chỉ là một thứ tình cảm vui vẻ.
Không, buông ra, buông ra.
Dậy đi,
dậy
mạnh nữa đi.
Đi lại.
Anh đã nói rồi.
Buông ra.
Em càng cứ kiện ấy, anh càng muốn có.
Buông ra. Đi.
Cá nhân tôi nghĩ thì có lẽ đây là cái cảnh quay ấn tượng nhất của vai Dũng ở trong phim 11 tháng 5 ngày. Cái cảnh mà vai Dũng này cưỡng bức Nhi lần đầu tiên đóng với Khả Ngân trong một cảnh khá là táo bạo như thế này, thì anh và bạn diễn đã phải phối hợp như thế nào để thực hiện một cảnh quay thành công như thế?
Thật ra phải nói đây một cảnh quay rất là khó, để làm sao để mang mang đến cái gọi là cái cảm giác thật nhất đối với khán giả. Như mọi người cũng biết được rằng là những cái cảnh diễn như thế này, làm sao để cả diễn viên này, tất cả các diễn viên phải phối hợp với nhau về mặt cảm xúc, về tiết tấu, về điều độ, rồi là góc máy quay, rồi là ánh sáng, âm thanh, tất cả mọi thứ nữa. Nên là để có một cái đoạn phim rất là ngắn như thế này cho khán giả xem thì ekip làm phim cùng với các diễn viên đã phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Chưa kể là cái khoảng thời gian mà đạo diễn đã phải gọi là phủ mưu tính kế đấy, để làm sao để đưa ra được một cái đoạn phim hay nhất rất là lâu. Nhưng mà phải nói thật là khi mà làm việc cùng với Khả Ngân, đây là một bạn diễn viên trẻ, nhưng mà mình cảm giác đây là một bạn, bạn ấy là một diễn viên trẻ nhưng rất là thông minh, nhanh nhạy và rất là giỏi. Rất là giỏi, phải ghi nhận là rất là giỏi.
Tôi cũng được biết là cái cảnh quay này thì cũng chỉ vài phút trên phim thôi, nhưng mà ekip cũng như là diễn viên Tiến Lộc và Khả Ngân đã mất rất là nhiều thời gian để đóng cái cảnh quay này. Và chúng ta đã thấy được một cảnh quay rất là ấn tượng, để lại những cái ấn tượng với vai Dũng Sở Khanh này. Có một thính giả có đặt câu hỏi với Tiến Lộc như thế này: anh có thêm biệt danh mới là Dũng Sở Khanh, vậy anh có suy nghĩ như nào hay cảm xúc như nào khi mình có biệt danh mà không mấy thiện cảm như vậy?
Thật ra phải chia sẻ với khán giả là đây là một niềm vui, thực sự đó là một niềm vui. Bởi sao? Khi mà khán giả xem phim và nhớ đến cái vai diễn đấy của mình, ấn tượng về vai diễn đấy của mình, thì đó là một thành công của một người diễn viên. Cũng giống như là trong phim thì có người gọi là Dũng Sở Khanh, có người gọi Dũng Đê Tiện. Nhưng mà cái từ Dũng Sở Khanh có thể là nói là có nhiều người gọi nhất, nhiều người gọi nhất. Và nghĩa là nghe thì thấy vui thôi, bởi vì dù sao đấy cũng chỉ là một vai diễn của mình ở trên phim. Một vai diễn của mình ở trên phim. Và đó là một sự thành công của bản thân mình trong bộ phim đó.
Và không chỉ là biệt danh Dũng Sở Khanh đâu, trong phim 11 tháng 5 ngày đâu, mà anh còn có biệt danh là người yêu cũ. Khi mà thời gian gần đây thì các vai diễn của anh lại đều là lợi dụng cái sự cả tin rồi nhẹ dạ của nhiều cô gái. Và loạt những cái vai diễn phản diện của anh thì đã được tổng hợp như là chúng tôi, cái thông tin mà chúng tôi sẽ có ngay sau đây.
Trong Về Nhà Đi Con, Tiến Lộc vào vai Thành, người yêu cũ của Huệ. Trong phim này, Thành bị la ó vì nhân vật người yêu cũ góp phần làm khổ Huệ. Khi ấy dù có vợ nhưng Thành vẫn thể hiện nỗi nhớ nhung tiếc nuối dành cho Huệ, khiến gã chồng vũ phu của cô nổi cơn tam bành. Chưa hết, trong Lựa Chọn Số Phận, Tiến Lộc vào vai Tấn, người yêu cũ của Thiên Trang. Nhân vật này mới xuất hiện đã khiến Trang khó chịu ra mặt. Vừa từ nước ngoài trở về, Tấn mang hoa hồng tới gặp Trang, buông lời tán tỉnh. Tấn còn gạ gẫm Trang hợp tác để phát triển một nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, anh ta lại nhanh chóng lộ bản chất đều cáng, mưu mô đưa Trang vào chồng. sang tới nhà trọ Palanya, Tiến Lộc vào vai Khanh, một kẻ đã có vợ nhưng lừa dối Hân, khiến cô bị đánh ghen, phải bỏ học và đi biệt xứ khi phát hiện mang bầu. Không để cho Hân yên, Khanh truy tìm cô bằng được và đeo bám, đòi có trách nhiệm với con ruột là bé sữa. Sự chen chân này đem lại sóng gió cho tình cảm của Lâm và Hân.
Vâng, chúng ta vừa nghe một tổng hợp ngắn liệt kê những cái phim, những cái vai diễn của Tiến Lộc ở trong phim Về Nhà Đi Con, rồi lựa chọn cho số phận nhà trọ Banana, và mới đây là 11 tháng 5 ngày. Tiến Lộc thì hóa thân tròn vai vào những cái vai Sở Khanh và có thể nói là đều cáng đấy ạ. Và bạn cũng lường trước là khán giả cũng ghét mình qua những cái vai diễn này. Vậy thì Tiến Lộc có thể chia sẻ về cái mối duyên mà đến với những cái vai diễn này, một loạt phim, một loạt series như vậy, và có thể nói là một cái sự bẻ lái ấy, khi mà trước đây thì mình toàn vào vai chính diện, còn bây giờ là những cái vai diễn có thể nói là phản diện.
Thật ra cũng không phải là bẻ lái gì cả, mà cũng giống như chị Lê Thu nói thì đôi khi đó là một cái chữ duyên. Bất kể một cái vai diễn nào đến với mình thì em luôn cảm giác đó là một chữ duyên đến với mình, kể cả dù đó là một vai diễn phản diện hay một vai diễn cá tính hay là một vai diễn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà đúng là thời gian gần đây thì có rất nhiều khán giả hay đặt ra dấu hỏi, câu hỏi cho em, cũng giống như chị vừa nói, là tại sao trong thời gian gần đây là sao toàn vào những cái vai gọi là vai xấu, vai ác, rồi vai Sở Khanh đê tiện như vậy. Thì Tiến Lộc cũng chỉ muốn chia sẻ là thật ra đó cũng là một chữ duyên thôi. Bởi vì khi mà có lời mời từ ekip, mình rất là tôn trọng. Bởi vì sao? Bởi vì ekip đã có một cái sự tính toán nhất định đó, thì cảm thấy vai nào hợp với mình hay là như thế nào đó thì ekip đoàn phim mới gửi lời mời để cho mình. Và mình chỉ là người diễn viên mà mình luôn luôn cố gắng làm những thứ tốt nhất có thể thôi, để làm sao hoàn thành được tốt nhất vai diễn của mình đến với khán giả.
Vâng, Tiến Lộc thì có nói là không phải bẻ lái mà là một cái duyên nữa. Duyên đến với mình thì mình nhận, đúng không ạ? Nhưng mà Tiến Lộc thì có e ngại là khi mà mình vào những cái vai diễn như này thì làm mất cái hình ảnh của mình, một cái hình ảnh soái ca mà trước đây mình đã gây dựng và khán giả đã quen với cái hình ảnh Tiến Lộc, một soái ca trên phim cũng như là ngoài đời ạ.
Thật ra nói vui vui thì nếu mà lúc chưa có vợ thì mình sẽ, chưa có vợ con gia đình thì mình sẽ suy nghĩ khác. Nhưng mà bây giờ có gia đình vợ con ổn định rồi thì chỉ mong làm sao để cống hiến được với nghề tốt nhất thôi. Nói vậy thôi chứ còn nói để mà nói là khán giả, cũng rất nhiều khán giả cũng hay chia sẻ với em là có khi nào mà em muốn làm một cái vai chính diện, vai tốt để lấy lại được hình ảnh và thiện cảm trong lòng khán giả. Nhưng mà đối với Tiến Lộc thì Tiến Lộc nghĩ rằng là làm một người khán giả xem phim một cách văn minh ấy, thì người khán giả đấy sẽ theo dõi và sẽ nhận định cái khả năng diễn xuất của người diễn viên nhiều hơn. Sau khi mà đã đặt cảm xúc của mình trong bộ phim rồi thì để lắng đọng lại thì khán giả sẽ thấy được rằng là à, anh này, người diễn viên này diễn thế này thế khác, sẽ nhìn theo một khía cạnh khác về mặt chuyên môn nhiều hơn là về mặt cảm xúc. Đó là cái điều mà Tiến Lộc hy vọng. Chứ còn hình ảnh thì bao giờ cũng muốn là, ai cũng muốn là để lại cái hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả. Nhưng mà dù sao phim cũng chỉ là phim, và ngoài đời thật thì Tiến Lộc là một người như thế nào hay là một người ra làm sao thì cái đấy cũng chỉ là những người có thể sống với mình và tiếp xúc mình thì mới hiểu được. Chứ mình cũng không thể nào mà đi bao đồng với tất cả thiên hạ được. Lúc nào cũng phải chạy theo để mà thanh minh, cái đấy thì cũng không thể nào mà thanh minh được. Cũng chỉ hy vọng làm sao có thể vào được những vai diễn nhiều màu sắc. Tại vì nói thật là chia sẻ rằng là bản thân Tiến Lộc vào những vai chính diện cũng nhiều lắm rồi. Từ ngày mà bắt đầu biết làm phim, làm theo nghề diễn viên ấy, thì những vai chính diện, vai chính, rồi là vai công an, đại loại lại, cũng làm rất là nhiều rồi. Đó, thì bây giờ mới được chuyển sang những dòng vai gọi là vai phản diện, vai ấn tượng. Thì cũng mặc dù rất là mấy phim thôi, nhưng mà dù sao cũng để lại những ấn tượng cho lòng khán giả. Cái đấy là cũng điều mà khiến cho Tiến Lộc cảm thấy rất là vui rồi.
Vâng. Trước đây thì khán giả cũng rất là nhớ Tiến Lộc ở những cái vai đóng công an đấy.
Vâng.
Và nhiều người có nói là cứ nhìn thấy Tiến Lộc là một, thấy một chú
thầy
công
giáo.
An và chú công an đẹp trai và một thầy giáo rất là điềm đạm, hiền lành. Vâng. Tiến Lộc có nói là muốn đa dạng cái những cái vai diễn của mình, nhưng mà 3 năm 4 phim và một dạng vai như vậy, và tức là một dạng vai mà đều Sở Khanh, rồi đều là người yêu cũ, rồi có cái sự lừa dối đấy, thì Tiến Lộc có lo ngại nữa là mình sẽ bị đóng đinh vào một cái dạng vai như thế ạ?
Không, Tiến Lộc không giờ lo ngại và đóng đinh vào một dạng vai diễn như thế nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi vai phản diện lại khác nhau, mỗi vai Sở Khanh lại khác nhau, không bao giờ là giống nhau một mô típ, một nhân vật nào cả. Và đặc biệt là ví dụ như là những vai của nhà trọ Ba La Nha thì khác vai này, vai của trong phim Lựa Chọn Phớ Phận cũng khác vai này, và vai của trong phim Về Nhà Đi Con cũng khác hoàn toàn. Không phải là vai nào cũng giống nhau, chỉ là nói chung chung là vai bị khán giả ghét đó. Chỉ là đối với Tiến Lộc chỉ là vai diễn mà bị khán giả ghét thôi, chứ còn đối với Tiến Lộc không có một vai diễn nào giống nhau cả. Và người diễn viên luôn luôn phải làm cách nào để làm mới vai diễn của mình, và làm sao để cho khán giả nhận được rằng là cái vai này không bị trùng lặp với các vai trước. Đấy là cái điều mà người diễn viên cố gắng và hy vọng muốn truyền tải được đến khán giả và khán giả cảm nhận được.
Yeah, vâng. Trước khi mà trò chuyện tiếp thì chúng tôi muốn dành cho Tiến Lộc một sự bất ngờ và bằng một bài hát như thế này ạ.
Đừng rời đôi bàn tay, chỉ kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này. Tim cạnh tim bùng cháy, chẳng bao giờ tắt đâu.
Đường này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp nào. Tình yêu đâu đợi dương, hơi thác treo leo. Tiếng gió sớm trên lá mềm, đàn hát bay về bên thềm. Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ
Vâng, nếu mà khán giả mà không xem chương trình này thì tôi tin là sẽ khó mà nhận ra là giọng hát nam ngọt ngào đấy là của ai. Chắc hẳn là Tiến Lộc cũng đã nhớ ra bài hát nào và ở chương trình nào rồi đấy ạ.
Đúng rồi. Đây là chương trình Trời Sinh Một Cặp. Và đây là một ca khúc mà Tiến Lộc được song ca với huấn luyện viên của mình, đó là ca sĩ Dung Hoàng Yến. Thật ra phải nói đây là một cái kỷ niệm cũng khá là đáng nhớ ở trong cuộc đời làm nghề của Tiến Lộc. Bởi vì đây là một chương trình dành cho những người không phải là ca sĩ tham gia, ví dụ nghệ sĩ hay là những người nổi tiếng, hay đại loại là những người đại loại không phải là ca sĩ mà có sức ảnh hưởng đối với khán giả, tầm ảnh hưởng với khán giả để thi cùng với nhau. Thì phải chia sẻ với khán giả là Tiến Lộc là một người rất là thích hát. Rất là thích hát, rất là yêu âm nhạc. Thích hát từ bé rồi. Nhưng mà
hát rất hay nữa.
Chưa bao giờ Tiến Lộc lúc trước tham gia chương trình này thì có thể đứng trước khán giả, hàng trăm khán giả, nghìn khán giả để có thể diễn một vở kịch hay là nói chuyện hay gì đó, nhưng mà để cầm mic hát thì run lắm, không thể nào lấy hơi hát được. Đấy. Thế nhưng mà khi mà tham gia chương trình đấy thì đúng là gọi là vượt lên chính mình ấy. Và để thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình thì cũng có rất là nhiều người khen Tiến Lộc hát có giọng hát được, nhưng mà bản thân tự mình biết là mình chỉ hát cho vui thôi, phong trào thôi, chứ không thể nào mà trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hay gì đó cả.
Tôi nghĩ là nếu mà chỉ nghe thôi mà không biết thì cũng nghĩ có khi đây cũng là một ca sĩ đấy.
Thế thì lại hơi quá.
Vì giọng hát cũng rất là ngọt ngào và phối hợp ăn ý với Dương Hoàng Yến, và có những cái bài còn hát với Văn Mai Hương nữa đúng không?
Đó là ca khúc Tìm Lại.
Vâng, đó là một cái lát cắt về Tiến Lộc, như là Tiến Lộc có nói cũng đây là một cái niềm vui rất là vui trong cuộc đời làm nghề của mình khi đúng mà được cầm mic để hát như là một ca sĩ.
Yeah.
Vâng, trở lại với cái việc mà đóng vai phản diện á, thì chúng tôi xin đọc một số những cái bình luận ở trên fanpage VV1 Gạch Ngang Thời Sự. Thính giả Minh Hương thì có nói là diễn viên mà đóng vai phản diện khó được lòng người xem, nhưng đối với người diễn viên coi đó là niềm vui mà không chia sẻ được. Chúc diễn viên Tiến Lộc, chúc mừng diễn viên Tiến Lộc. Còn có thính giả Nguyễn Khánh Duyên thì nói là dù anh đóng vai nào thì em cũng rất là yêu mến anh. Đó là những cái bình luận của thính giả ở trên fanpage của chương trình. Và khi mà anh nói, không chỉ anh đâu, không chỉ Tiến Lộc mà nhiều diễn viên khác khi mà nhập vai phản diện một cách xuất thần ấy thì khiến họ cũng gặp những cái cảnh dở khóc dở cười. Điển hình như là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương thì khi mà vào vai mẹ chồng ở trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng ấy thì lại được mệnh danh là mẹ chồng khó tính nhất Vịnh Bắc Bộ, hay là diễn viên Hồ Phong trong phim Hương Vị Tình Thân ấy khi diễn quá đạt đã có khá nhiều khán giả vào tận fanpage để mà nói anh ấy. Và đấy, cái điều đấy cũng đặt ra một cái việc là khi mà đóng vai phản diện không tới thì bị chê, và đóng tới thì lại phải đối mặt với những cái chỉ trích của dư luận. Bản thân Tiến Lộc thì cũng vào khá nhiều những cái vai phản diện và những cái vai mà bị khán giả ghét ấy, thì là theo anh khi đấy thì mình cần phải có cái sự ứng xử như thế nào đối với khán giả?
Thật ra Tiến Lộc cũng đã chia sẻ rất là nhiều với tất cả khán giả rồi. Thì khi mà đọc được những comment khán giả, đôi khi còn hơn cái sự gọi là như chị Lê Thu nói là chỉ trích, và dùng từ mạnh hơn đó là cái từ xúc phạm. Thì đó là một cái điều rất là đáng buồn cho những người nghệ sĩ, những người diễn viên tham gia vào những vai phản diện. Thì cũng chỉ hy vọng thôi là làm sao khán giả sẽ có một cách xem phim văn minh hơn. Có nghĩa là chia sẻ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà khán giả xem phim, một người diễn viên đóng một vai diễn phản diện, khán giả bức xúc, khán giả có thể chia sẻ luôn. Thì đó là cái cảm xúc rất là nhất thời của một người khán giả. Đó, ví dụ như sau khi Tiến Lộc làm xong vai diễn đó, khi mà phát sóng lên thì có rất nhiều khán giả vào những trang fanpage, hoặc là vào thẳng trong Facebook của Tiến Lộc để inbox, để gọi là, dùng từ nó hơi quá một tí, gọi là xúc phạm hơi nặng về mình chứ không phải về vai diễn đâu. Thực ra đấy là một cái điều mà Tiến Lộc cũng rất là buồn, nhưng dù sao thì đấy cũng là một trong số ít thôi, và Tiến Lộc có thể hoàn toàn, Tiến Lộc có thể chấp nhận được, bởi vì là khán giả mà mình sống, mình làm nghề này sống là mang lại cảm xúc cho khán giả, và khi mà khán giả bức xúc thì khán giả chia sẻ với mình, nhưng dù sao thì mình cũng chỉ là mong muốn thôi, bởi vì mình cũng không thể nào mình làm hài lòng với tất cả mọi người được. Đó, cũng không thể nào mà đi chia sẻ với tất cả mọi người rằng tôi thế này, tôi thế khác, tôi không phải là một người như thế hay như nào. Càng thành mình thì lại càng thú tội. Thế nên là chỉ mong là khán giả sẽ xem phim văn minh hơn và chia sẻ một cách gọi là tích cực hơn. Có những lời chia sẻ làm sao để cho có, gọi là có sự xây dựng, để làm sao mình có thể làm hoàn thiện tốt hơn những vai diễn sau này của mình, cũng như trên con đường làm sự nghiệp của mình.
Nói và nghĩ ở cái khía cạnh vui thì có thể nói là tại vì mình đóng quá đạt ấy, mình quá giống nhân vật như vậy nên là khán giả ghét như vậy, thì để mình cảm thấy khích lệ hơn. Nhưng mà cũng xin nói lại là cũng mong là khán giả đừng đánh đồng vai diễn với lại diễn viên ở ngoài đời để có những cái hành xử không văn hóa như vậy. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nghe một bài hát nữa do Tiến Lộc và Dương Hoàng Yến hát.
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi.
Làm gì có.
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi.
Xe đạp thôi. Ông từng đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh yêu nhau đi khắp phố xa. Bạn ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chóc sơn. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, nhưng dòng từ tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi, và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây tôi là nhớ nhau cả đời.
Đó là bài hát Ông Bà Anh. Và một cái điều rất là đặc biệt ở bài hát này là Tiến Lộc đã đưa những cái khả năng diễn kịch của mình vào bài hát này, rất là thú vị. Và còn tôi nghe thì còn giả giọng cả ông già nữa, đúng không ạ? Rất là giống ạ. Và như nhiều người biết thì Tiến Lộc không chỉ là diễn viên mà còn là một kép đẹp ở nhà hát kịch Việt Nam
Hà Nội ạ,
nhà hát kịch Hà Nội, và đã được rất là nhiều huy chương ở các hội diễn. Và những cái vai mà ai mà đi xem kịch thì đều thấy Tiến Lộc đều đóng những cái vai Rất là Tiến Lâu có thể chia sẻ về những cái vai mà có thể khán giả xem yêu kịch ấy thì có thể nhận ra ngay, hoặc là cũng được xem rồi ấy. Còn có khi khán giả mà chưa được có cơ hội đến xem Nhà hát kịch Hà Nội thì có khi cũng chưa được xem đâu.
Thật ra về chia sẻ với khán giả thì Tiến Lộc là một người khá là may mắn, và được sân khấu kịch nói ưu đãi rất là nhiều. Khi mà Tiến Lộc được đào tạo trong trường thì cũng là học diễn viên kịch nói, diễn viên sân khấu. Và sau này đi làm thì cũng làm nhà hát. Đó. Thì các cái vai diễn về sân khấu của Tiến Lộc thì có thể chia sẻ như là một cái vai diễn mà Tiến Lộc gần như không bao giờ Tiến Lộc có thể quên được, đó là vai Bá Nhỡ trong vở kịch Tiếng đàn Vùng Biên Thảo. Một vai diễn mà Tiến Lộc đã được thay vai chú nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng để làm vai diễn đấy, để đi tham dự hội diễn sân khấu toàn quốc trong Thanh Hóa. Và lúc đấy thì rất là may mắn, Tiến Lộc đã không phụ lòng chú và các cô chú anh chị nhà hát, là Tiến Lộc đã giành được một cái huy chương vàng toàn quốc ở trong hội diễn. Thì đấy là một vai diễn mà Tiến Lộc thật sự là một cái gánh nặng tâm lý rất lớn, bởi vì thay vai ai chứ thay vai chú Hoàng Dũng là một cái gì đó nó rất là kinh khủng, bởi vì chú làm vai diễn nên nó quá tốt rồi, không còn một cái gì có thể tốt hơn được nữa, mà bây giờ mình làm sao mình có thể gánh nổi một cái vai diễn như thế, lại tham gia một cái cuộc thi lớn như vậy. Nhưng mà chú có chia sẻ với Tiến Lộc đó là cháu làm theo sự cảm nhận của cháu, cảm xúc của cháu, và chú làm theo cảm xúc của chú, không giống ai, không ai giống ai hết. Đừng có làm theo chú, đừng làm giống chú, hãy làm theo những cái gì cháu suy nghĩ. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của cô chú và anh chị thì Tiến Lộc đã giành được huy chương vàng của vai diễn đó. Thì cũng rất là may mắn, trong thời gian về Nhà hát kịch Hà Nội thì Tiến Lộc cũng nhận được một huy chương bạc trong vở Những Người Con Hà Nội. Vở Những Người Con Hà Nội, đấy là trong hội diễn về Hà Nội này, Hà Nội. Và một vai diễn nữa thì Tiến Lộc cũng được giành một cái giải gọi là diễn viên kịch nói xuất sắc nhất năm. Đó là vai diễn trong vở kịch Hà Thành Chính Khí, vai diễn cụ Hoàng Diệu.
Đó. Vâng, đó là những cái vai
những
diễn.
Những vai diễn rất hình tượng đấy.
Vâng. Đó là những cái thông tin về những cái vai diễn kịch của Tiến Lộc ở Nhà hát kịch Hà Nội. Trở lại với phim ảnh thì sau cái bộ phim 11 tháng 5 ngày này thì bộ phim vẫn đang hot hiện nay, thì Tiến Lộc liệu có sẵn sàng để nhận tiếp một cái vai diễn cũng thuộc dạng là sở khanh hay là phản diện nữa không?
Sẵn sàng chứ. Và sẽ cố gắng làm sao để sở khanh hơn. Cho khán giả ghét nhiều hơn. Mà nói thế thôi, bởi vì như Tiến Lộc đã chia sẻ rồi, mỗi vai diễn đều có màu sắc khác nhau cả, không vai diễn nào giống nhau. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ lời nói, một ánh mắt nhìn thôi đã khác nhau rồi. Đó là cái mà hy vọng rằng là những cái vai diễn sau, dù là những cái vai diễn đều đến như thế nào đi hơn nữa, thì Tiến Lộc cũng sẽ cố gắng để truyền tải thật nhất và mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.
Rất là cảm ơn Tiến Lộc đã tham gia chat với Người Nổi Tiếng hôm nay.